Tuần chỉ kinh công đức thứ 15 và đoạn chót thì sau khi mà Đức Phật nói đến cái vấn đề mà người mà có thể thọ trì kinh này mà rộng vì những người khác mà giảng nói kinh, thì Đức Phật biết người này và Đức Phật thấy được người này, người đó thì thành tựu được vô lượng công đức không thể nghĩ bàn được. Và Đức Phật kết luận là người đó là cái người mà có thể gánh vác được ăn đậu đa la tam niệu tam bồ đề, người đó gọi là người phát đại thừa, người phát tối thượng thừa. Và Đức Phật tiếp theo nói với lại tu bồ đề, vì sao tu bồ đề? Nếu người mà thích cái tiểu pháp thì đó là người mà trước ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ xả kiến, thì người này đối với kinh Kim Cương không thể nào thọ trì đọc tụng mà giải thuyết cho người khác được. Tu bồ đề, bất cứ ở cái chỗ nào nếu có kinh này thì tất cả các thế gian thiên nhân Atula đều phải nên cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là tháp nên cung kính và tác lễ, cũng như rằng là kinh hành, và phải dùng tất cả các hoa hương mà giải ở cái chỗ đó. Thì đến cái phần sau thì Đức Phật nói tiếp theo cái đoạn trước là những người mà có thể thọ trì đọc tụng quảng bị nhân thiết đó, nhân thuyết đó, thì là người hà đảm, là người có thể gánh vác được cái ăn đầu đa la tam miểu tam bồ đề của Như Lai. Và ngược lại, nếu mà chỉ ưa những cái tiểu pháp thì là thuộc về là trước tứ tướng, tứ tướng kiến đó, nếu có thể nào mà thọ trì đọc tụng được hết trơn. Thì ở đây mình cũng thấy một cách gọi rằng là khá là dễ hiểu trên cái vấn đề rằng là chỉ có mà lạc tiểu pháp, chỉ có thích tiểu pháp. Thì phần nhiều đại đa số khi phát tâm tu hành thì người nào thì cũng là khi mà xuất gia thì cũng nói rằng là phát Bồ Đề tâm, tu hành nguyện cầu thành Phật. Nhưng mà điều sau khi phát tâm đó rồi thì xuất gia tu hành rồi thì có lẽ vì thiếu những cái vấn đề gọi rằng là trợ duyên ở trong cái vấn đề rằng là khích lệ cái Bồ Đề tâm của mình, duy trì cái Bồ Đề tâm, thiếu cái nhân duyên đó là một, thiếu cái trợ duyên đó là một. Thứ hai, cái trợ duyên đó nó là cái trợ duyên của hiện tiền. Cái thứ hai, nó là thiếu cái nhân duyên ở trong nhiều đời quá khứ đã từng gieo trồng, thành ra vì vậy nó nhiếp nổi. Tại vì phải có những cái nhân duyên gieo trồng từ nhiều đời trước, rồi cộng với lại cái nhân duyên của đời này, hai cái đó kết hợp với nhau thành nó mới thành ra một cái nhân duyên mà rất là thâm quảng để có thể trụ ở trong cái kinh này được. Còn nếu mà chỉ dụ nhân duyên đời nay cũng có, nhưng mà nhân duyên đời trước nó ít ỏi, nó eo ọt, thành ra cái nhân duyên của đời nay nó có thiệt, thế nhưng không đủ để mà khiến cho cái người mà tu hành giả đó, những người tu hành đó có thể trụ trì một cách nghĩa rất ư rằng là chân chính ở nơi kinh điển, tức là không có lìa. Nhưng mà điều nhiều khi mình tu hành thì mình hay đối như là kinh Tứ Thập Nhị Chương hay nói về cứu sát tâm tính. Thì khi mình cứu sát tâm tính thì thường thường mình nhìn thấy là có đôi khi mình cũng giải đãi, có đôi khi mình cũng uể oải, và cũng có đôi khi mình rất là tinh tiến và hăng say. Đại khái nói theo đạo giáo là nhược tồn nhược vong, tức là chỉ may ra được làm hạng trung sĩ thôi, chứ không phải là hạng thượng sĩ, là hạng mà cần nhi hành chi. Đấy là hạng trung sĩ thì nhược tồn nhược vong. Thành ra khi mà mình mà cảm nhận được những cái như thế á, thì mình cũng có thể mà cứu sát được cái tâm tính của mình. Đó. Tức là có thể sửa đổi được á. Nhưng mà thường thì khi mà mình thiếu nhân duyên với kinh điển đó, tại vì một khi mà mình có thể phát được một cái tâm mà cứu sát thì những cái tâm đó đều thuộc về cái tâm mà tu hành. Nhưng mà nếu mà mình đã không phát được tâm tu hành thì mình không phát được cái khả năng cứu sát tâm tính của mình. Thành ra mỗi lần mình mà giải đãi lên đó, thì mình đầu hàng. Tức là mình phải chiếu theo cái mà mình giải đãi, mà mình y giáo phụng hành đó. Nên nếu mà mình mà có cứu sát tâm tính thì đương nhiên mình thấy đó là giải đãi. Mình thấy đó là cái vấn đề gọi rằng là đó, thuộc loại rằng là ở đây còn gọi là lạc tiểu pháp, chứ đó không phải lạc tiểu pháp, mà nó gọi là lạc, nghĩa là gọi là ngoại đạo pháp hoặc là phàm phu đáp pháp, không được ngoại đạo nữa. Tại ngoại đạo nhiều khi cũng tinh tiến ghê lắm á, và nó thuộc loại kiểu mà gọi là phàm phu ấy, lạc phàm phu đạo ấy. Tức là một cái đạo mà cứ gọi rằng là bị nghiệp cuốn trôi và đồng hành nghiệp suốt ngày, nghĩa là nghiệp mà tới đâu thì là làm tới đó, mà không có một cái gì gọi rằng là chống nổi nó. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là tại nhìn không ra, tức là không phải là nhìn không ra kinh điển mà nhìn không ra chính mình, thành ra không bao giờ chịu nhận mình là hàng đó hết, và lúc nào cũng cho rằng là mình là không phải là cái hạng mà phàm phu giải đãi. Nhưng mà mình đừng quên rằng là cứ mỗi một lần một cái phàm phu giải đãi nào mà nó nổi lên á, thì nó đều chế ngự mình và thắng mình hết. Nhưng mà tại mình thiếu cứu sát tâm tính. Và thiếu cứu sát tâm tính là thiếu tu. Người tu là người biết cứu sát tâm tính. Tức là chẳng hạn như giờ Dư Vũ nói là mình thắng từ cái miếng ăn, giấc ngủ hay là một cái sự vui chơi, mình chiến thắng được đó mới là những cái sự mà gọi là tu hành kỳ tích. Tại vì cứ thường thường thắng như thế thì nó thường thường tinh tiến, nó thường thường chuyển đổi. Nhưng mà chẳng hạn như giờ nó đó, thấy cái món ăn ngon thì không cầm được đó, mà kháng không nổi cái sự mệt mỏi của thân xác, ví dụ như vậy, tức là phải say ngủ đó, kháng không nổi với lại những cái nỗi mà đang là giải đãi, tức là không có thiền định, không có tu tập trí tuệ, mà chỉ có nghĩ là thấy là bo chán, tìm một cái gì đó để mà rong chơi, để mà quên lãng, rồi truy cầu cho nó. Nhưng mà mình không khi nào chỉ quan sát mình ngay cái lúc đó để mình thấy rằng là chính những cái đó đó là những cái mà chưa được tiểu pháp nữa, tức còn dưới một phần nữa. Mà nếu như thế thì trái với cái bản nguyện rằng là gọi rằng là phát Bồ Đề Tâm cầu thành Phật đạo khi mà mình xuất gia thì trái hẳn. Ở Đức Phật trong suốt bao nhiêu kiếp Ba Đại Tăng kỳ kiếp tu hành, đâu có khi nào có giây phút nào mà Ngài cảm thấy rằng là chán quá phải đi chơi một chút xong rồi về tu khổ hạnh tiếp. Chưa từng có. Hay phải đi tìm một chút giải trí đi cái đã xong rồi về tu tiếp. Có Đức Phật cũng có cái đó, mà các vị Đại Bồ Tát cũng có. Mà mình thì thường xuyên thì đương nhiên nếu khi mình thường xuyên thì mình hiểu ngay rằng là làm sao mà hà đảm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Tiểu pháp của Đức Phật còn chê là không hà đảm, hà huống rằng là như vậy làm sao hà đảm, thì làm sao mà gánh vác được cái vấn đề mà rằng là đạo pháp mà độ mình độ người. Thành ra cứu sát tâm tính là một cái vấn đề quan trọng, là một cái yếu tố để tu hành. Mà cứu sát tâm tính như vậy, tu hành là khi nào cũng chiến đấu với mình ở trong bất kể những cái mà vấn đề. Khi mình cứu sát tâm tính mà mình nhìn thấy như vậy thì mình phải chiến đấu. Thì cái người mà thích tiểu pháp là cái người là cũng thích tu hành, rồi có thể nói rằng là đó, bây giờ cái người chỉ thích có phúc báo thôi để được hưởng thụ cũng là tiểu pháp. Mà người mà cũng chỉ có đó là chỉ có nghĩ đến cái vấn đề là làm sao cho mình có lợi, thậm chí cái lợi này là một việc thiện, tức là mình giác ngộ, nhưng mà không nghĩ tới những cái chuyện mà độ sinh á, thì cũng đều là tiểu pháp. Nhưng mà đại khái bây giờ ngay trong cái vấn đề tu hành thôi, vấn đề tu hành là phát Bồ Đề Tâm cầu thành Phật đạo, là giống như là Ngài Triệu Châu nói là nguyện cho người ta thành Phật trước, mình thành Phật sau, có nghĩa là độ người ta trước, giúp đỡ và ủng hộ người ta, Thế nhưng trong khi tu hành ấy, thì mình khi nào cũng chỉ nghĩ một cái là ưu điểm cho mình. Trong cái sự tu hành nó khoan rằng là bảo là ở ngoài thế gian, nhưng mà mình chỉ nghĩ rằng cái này là ưu tiên cho mình, cái này ưu tiên cho mình, người nào nhận lãnh cái gì cho mình á thì mình cảm thấy thích thú và sẵn sàng lợi dụng, mà mình không có nhìn nhận ra một cái vấn đề như vậy nó là tổn phước và mất công đức, mà chỉ có thấy rằng là cái người nào đó mà người ta mà phát Bồ Đề tâm, người ta tình nguyện cho mình á, thì khoái chí thôi đó. Mà không nghĩ tới cái vấn đề học hỏi người đó trên tinh thần như vậy và tán thán và ủng hộ cái người phát Bồ Đề tâm. Không có tất cả những tinh thần đó, mà chỉ có tinh thần là đùn hết một cách thích thú và vô trách nhiệm, tức là đùn thẳng cánh như vậy nó mà không có một mảy may gì suy nghĩ tới những cái vấn đề công đức hay là Bồ Đề tâm. Ví dụ như thế đều là tiểu pháp. Ngay khi tu hành chỉ nghĩ rằng làm thế nào cho mình có được kiến thức, làm sao cho mình có được cái hiểu biết, làm sao cho mình có được một cái địa vị, đều là tiểu pháp đó. Mà thậm chí cho đến rằng là tu hành vượt qua tất cả những cái tham dục đó, giác ngộ thật nhưng mà không có vấn đề độ sinh, Đức Phật cũng gọi là tiểu pháp, đều nằm ở trong tiểu pháp. Mà tiểu pháp như thế thì mình thấy là tiểu pháp thôi, nếu mà nói tới hàng A-la-hán thì người ta cứ chúi mũi dùi vào A-la-hán để người ta chê, mà người ta quên cái thân phận của người ta còn tệ hơn nhiều lắm. Còn tệ hơn nhiều làm sao mà hà đạo. Anh ra nếu cứ chỉ nhắm vô A-la-hán mà gọi là tiểu pháp thôi đó, thì cả một cái bầy thu A-la-hán xa lắm. Cứ ngồi đó mà quên đi là nghĩ là đó Đức Phật phê bình A-la-hán, chứ không phải phê bình mình. Anh ra thá giàn mà vung vít mà phê phán A-la-hán. Giống như hồi trước mà thầy Chân Pháp có than thở dùng cho A-la-hán đó. Đó. Tức là sẽ bị bệnh nó ngay, tức là bệnh cứ chỉ nghĩ rằng là Đức Phật phê phán A-la-hán thôi, nhưng mà đến A-la-hán còn bị hà huống là mình, thì phải biết cái thân phận mình mà phải chỉnh đốn, chứ không phải rằng là nghĩ rằng Đức Phật không có nói mình, nói A-la-hán à, thành ra mình vô can. Thành ra tiểu pháp là bao gồm tất cả những cái thứ như vậy, là đều nằm ở trong cái vấn đề nó, mà thì cái hàng đó không có thể nào mà thọ trì độc tụng, đúng đó. Cho nên độc tụng kinh Kim Cương mà chỉ là độc tụng chữ nghĩa âm thanh, không dính gì tới kinh Kim Cương hết, những âm thanh và chữ nghĩa đó đó không phải là kinh Kim Cương đó. Mà âm thanh nó chẳng hạn như đọc lên cái chữ thì nhược hữu nhân thì cũng là một cái âm thanh bình thường thôi, thọ trì kinh giả thì cũng là âm thanh bình thường thôi, đâu phải chữ đó của riêng kinh Kim Cương, đâu phải cái đó là kinh Kim Cương, mà cái đó là bất cứ lời lẽ nào, âm thanh nào người ta cũng có thể sử dụng được thôi. Thành ra chung cục á thì giống như rằng là sư cụ mà ở dưới Bình Dương, sư cụ Nhẫn Tế xưa mà đó, mà la đệ tử, nó là đệ tử tụng kinh ra, mà sư cụ hỏi là chứ nãy giờ mấy ông làm gì trên chính điện, mấy đệ tử nó ra tụi con tụng kinh. Ồ vậy hả, chứ không phải hủy báng chư Phật hả, ở tôi ngồi dưới tôi nghe mấy ông hủy báng chư Phật mà, đệ tử bảo ra đâu khó, tụi con tụng kinh. Ồ vậy hả. Thì nếu mà tụng kinh mà theo một cái lối nào đó thì có thể có nghĩa là hủy báng đó, mà ngồi nhái Đức Phật cả ngày. Thành ra thọ trì hay là gọi rằng là thọ trì không nổi, mà đọc tụng cũng không nổi, nên Đức Phật bảo là đối với kinh này anh thể thọ trì đọc tụng được. Anh dù có thọ trì đọc tụng thì kinh Kim Cương này vẫn chỉ là chữ nghĩa mà vô lợi ích gì hết, chẳng có một cái lợi ích gì hết, nó không có đưa đến cái vấn đề giống như Đức Phật mà ly tư tướng mà chuyển hóa địa ngục trở thành niết bàn vậy, đâu có công đức đó đâu. Ở đây do nơi tiểu pháp, đây là thực tình. Mà khi mà mình học kinh Kim Cương này, nếu mà nói mà đúng nghĩa mà thực tình đó, thì là vừa học vừa tu, giống như xưa sư phụ dạy kinh Viên Giác, sư phụ nói vừa học vừa trì tụng, tức là đại chúng mình nhà cũng phải tự trì tụng nó. Và rồi á, tư duy đi đứng nằm ngồi tập tành như vậy trong suốt cái thời gian học kinh Kim Cương thì nó mới đúng nghĩa học kinh Kim Cương. Còn học kinh Kim Cương có nghĩa rằng là một ngày đúng 2 tiếng đồng hồ đó ngồi vô đây nó là học, còn sau đó 22 tiếng kia nó là phàm phu. Nhớ rằng là một đời uống thuốc bổ chưa đủ để trường thọ, mà một xây uống thuốc độc thì cái yểu nó có dư và chết ngay lập tức. Dù là bây giờ 100 năm uống thuốc bổ rồi, rồi thuốc độc nó chấp á, nó cho uống 100 năm thuốc bổ, rồi sau đó chỉ một giây uống thuốc độc thôi, cái bổ kia nó vẫn còn thiếu, mà cái độc này nó đã có thừa. Thì Hà uống rằng là mình nghĩ rằng là học kinh Cương mà mình chỉ có 2 tiếng ngồi vô đây là học, còn 22 tiếng kia thì không có Kim Cương. Thì nội học như thế đó là tiểu pháp rồi, là làm sao hà đẳng. Cho nên đến phần thứ 15 là nửa kinh rồi mà chưa lãnh thọ thì là đủ thấy rồi, là đủ thấy rằng là mình là thuộc về về hàng học tiểu pháp rồi đó. Thành ra đừng có nhìn tiểu pháp này rằng là ngoại mình, mà thiên hà hay bị cái bệnh như vậy ghê lắm. Thành ra mỗi lần mà hỏi đến đó là phê phán tiểu pháp, nghĩa là mạnh miệng ghê lắm, nói ngoan ngoan, nói rất là ngon lành, phê phán tiểu pháp làm dường như rằng là mình là kẻ mà thọ trì kinh Kim Cương đến nơi đến chốn, nhưng mà kỳ thật ra chẳng hiểu gì hết, chẳng hiểu gì hết mà lại đi hủy bán hàng ngang mình và trên mình. Thành ra tăng thượng mạng, thành ra bị lỗi tăng thượng mạng. Mà nhiều khi không có biết, không có hay, mà cứ nghĩ rằng mình ngoài cuộc. Cũng như vui lắm, sư phụ có kinh nghiệm, mình đi thuyết pháp giảng đạo, thế mình nói một cái căn bệnh nào ra thì tất cả ở dưới đại chúng ngồi nghe gật gù, xong rồi ra cái ca ngợi nó chứ. Thầy nói chúng quá, chúng tâm lý, chúng, nhưng mà toàn là nghĩ là chúng xuôi thiên hạ xung quanh, mà mình không có. Toàn vậy không à? Mà 100 tay ngồi nghe, 100 tay đều nghĩ rằng là mình là ngoại cuộc, mà 99 đứa kia cả. Thầy nói 99 đứa kia, chứ không phải nói mình, đều nghĩ thì y chang đi. Khi nghe tiểu pháp cái là nghĩ là Đức Phật không có nói mình. Thế nên đây còn có dám, ngay sư phụ cũng dám cho phát biểu, mình sợ quỷ bán. Thiệt mà. Tại nếu ông nói trước đó là ngồi là bắt đầu phê phán tiểu pháp ung sùng mà. Mà không có chịu nhìn rằng là mình có phải tiểu không tiểu, thành ra phạm một cái tội hủy báng, tăng thượng mạng. Chứ ít có người nào mà đọc cái này mà giờ bảo phát biểu mà phát biểu được như vậy nè. Con đọc khúc này nó rõ ràng là con thấy con là tiểu pháp, rõ ràng là con không có hạ đảm được cái pháp này. Thành ra rõ ràng với kinh Kim Cương này con hiểu tùm lum tà la. Ít có tay nào nói như vậy lắm. Và toàn bắt đầu phân tích tiểu pháp là gì, xong rồi chê bai, xong rồi lớn tiếng chê bai khoác lác, nghĩa là coi thường cái lắm, phỉ báng, phỉ báng luôn cả hàng thanh văn duyên giác nữa. Nhưng mà sẽ không khi nào mà ngồi cái đại ý đoạn này, con thấy con, con thấy con quả là hàng tiểu pháp, lãnh thọ không nổi, gánh vác không nổi, thọ trì không nổi. Tại sao? Tại như thế, tại vong thất hoài à, tại không để tâm, tại không cung kính, không coi nó là tháp miếu, mà không cung kính nó, cho nên đầu óc vẫn vọng tưởng, vẫn muốn rời tháp miếu để mà đến một cái tụ lạc nào đó vui hơn. Tháp miếu không có gì vui hết. Thành ra con thấy con là tiểu pháp. Và nhiều lâu lâu surprise mọi người, sư phụ như mọi người bằng những cái mà nhận chân một cách nghĩa là thành thật, chính xác như vậy. Nhưng mà chưa thấy. Nhưng mà phần đông là mình cứ hùa theo không à. Hùa cũng giống như là câu chuyện hôm qua về Tề Hoàng Công thích mặc áo tím, thì cả bầy mặc áo tím, Thì nghe Đức Phật mà chê Thanh Văn với cả bầy hùa theo chê, nhưng mà ngài thì có quyền chê thiệt. Với lại người mà phát mà tối thượng thừa tâm hay là đại thừa tâm có khả năng chê thiệt, nhưng mà điều tất cả những hàng phàm phu mà chưa lãnh hội gì hết không dám chê, mà chê tội chết, chê đọa, chê đó là thuộc loại rằng là tăng thượng mạng, mạng quá mạng. Trong đạo Phật có danh từ mạn quá mạn là để chỉ cho cái vấn đề là người người trên mình cũng trên. Thành ra học kinh thì phần nhiều phải nhìn thấy tất cả những cái yếu tố mà thật về mình, gọi là cứu sát tâm tính ấy, do đi kinh mà truy vấn về mình. Còn cái này cứ toàn năng là chủ theo kinh ấy, chấp theo kinh, chạy theo kinh, nghĩ kinh là hay, cho nên cái tự nhiên cái biến mình thành cái đó cho mình là hay, mà không có chịu do nơi kinh mà thấy sự bệnh của mình, do nơi kinh điển mà thấy được cái bệnh của mình. Thành ra đừng có nói trong cái vấn đề học đây, giờ trong cái vấn đề mà giáo dưỡng cũng vậy nữa. Ngoài cái vấn đề rằng là giáo dưỡng những cái mà gọi rằng là không hợp với chính pháp này, còn cho dù đến hợp với chính pháp đi chăng nữa, mà giả sử hợp với chính pháp đi chăng nữa mà không có thành tựu thì có lẽ cũng không có nên tiếp. Nó giống như là ngài Trí Giả Đại Sư vậy, tức là dù thuyết pháp mà đồ chúng có theo đông á, mỗi năm nó mỗi tăng từ mà mới đầu vài chục mà cho đến mà 3 năm sau thôi mà cả nghìn, và ngài Trí Giả từ chối không thuyết nữa, là bởi vì ngài nói thuyết thành công, đại chúng chấp vào trong sắc á, thì nói thành công, bởi vì càng lúc thấy càng đông sắc tới. Ngài nói không có thành công bởi ngài nhìn ở trên cái vấn đề kiến tính, hay bảo hồi xưa có mười mấy người tới đây nghe, mà trong vòng đó nó là đa số nó là lãnh ngộ được cái ý chỉ của kinh điển, mà về sau này đến tăng lên mấy trăm người á, thì chỉ có một nửa lãnh ngộ được, mà về bây giờ nó đến cả ngàn người á, mà chỉ có vài người lãnh ngộ được. Thành ra thuyết pháp càng lúc càng xuống, mà chúng sinh chấp theo sắc á, tướng thì thấy càng ngày càng lên, chấp theo danh vọng thì càng ngày càng lên, tại ngài càng ngày càng nổi tiếng. Nhưng mà ngài nó thất bại, tại vì cái số người hiểu càng ngày càng xuống. Thành ra ngài ngưng, không giảng nữa, là bởi vì cái lý lẽ nói trên. Thành ra giáo dưỡng như vậy, tỷ dụ cũng phải nhìn trên cái vấn đề rằng là không phải trên vấn đề thành công, phải trên vấn đề tiếng tăm, hay là vấn đề mà đông người đến. Mà thành công là cái chỗ mà lãnh thọ, mà không lãnh thọ được á, thì người giảng thành công, thất bại. Cho dù đông thì đông, đông nó chỉ là hùa Azua, mà không phải rằng là vì vấn đề giác ngộ mà tới được. Thành ra phải lúc nào cũng phải nhìn thiệt, thành ra pháp sư cũng phải biết nhìn thiệt, mà người học cũng phải biết nhìn thiệt, mà nếu cả hai cùng biết nhìn thiệt đó, thì may ra có thành công, thì cái giảng đó có thành công, và người nghe giảng có thành công, tức là nhận lãnh được, và người giảng có thành công là khai thị được. Còn nếu không nhìn trên những sự kiện đó mà chỉ nhìn ở trên sắc tướng thôi đó, với lại dựa trên những yếu tố danh văn mà hành xử ấy, thì không bao giờ thành công hết. Nhìn tưởng thành công mà nó thành công, thất bại. Tại vì sao? Tại vì tất cả những việc làm đó chỉ chung quy chỉ vì nhằm để trí vào trong cái vấn đề là danh lợi thôi. Thành ra chỉ có lấy cái vấn đề rằng là bành trướng được thật nhiều là đó là một vấn đề thành công. Nhưng mà cái vấn đề bành trướng có đi gì với lại cái vấn đề gọi là giác ngộ. Thời của Đức Phật bao nhiêu tỳ kheo tăng là bấy nhiêu A-la-hán tăng, mà thời đó ít hơn thời nay đông, thời nay đông hơn nhiều lắm. Ngay cái thời Đức Phật nó mà đệ tử của Đức Phật đâu có đông bằng là bây giờ đâu, con số tu sĩ. Thế nhưng mà hồi đó đại khái là đến 99% đó là thánh tăng. Còn bây giờ đông thì đông đó, mà hầu như 0%, hoặc là ít lắm là nhiều lắm là 1%. Vậy thì đời nào là đời đời chính pháp? Thành ra Đức Phật cũng có gọi đời này thật là đông là chính pháp, thời Đức Phật nó là mạt pháp bởi vì ít quá so với bây giờ. Nhưng mà cái chính pháp nó nói cho cái vấn đề mà giác ngộ, không phải nói cho con số. Nhưng mà tìm về sau này những người mà có đi hoằng pháp cũng vậy, cũng chỉ dựa vào vấn đề giác ngộ là vấn đề khai thị, chứ không phải dựa vào cái vấn đề là đủ chúng đông. Đủ chúng đông chẳng liên quan gì tới cái vấn đề giác ngộ hết, không dính dáng gì hết. Anh phải biết nhìn những cái sự kiện thật như vậy. Anh nói tu hành, khi mình tu mình biết nhìn thiệt về mình, về hoàn cảnh của mình. Mà mình nhìn quen như vậy đó, thì cho đến khi mình trở thành không phải là một người học nữa mà trở thành một người dạy, nó cũng quen. Nó phải nhìn cái thật về mình với lại cái hoàn cảnh để mà biết là mình thành công hay thất bại. Cho có chùa xây dựng khắp nơi đi, đồ chúng đầy hết đó, mà chẳng có một que nào giác ngộ hết, thất bại. Mà giờ chẳng có một đồ chúng nào hết, mà giống như vô nan, mà chỉ có một anh đệ tử duy nhất từ cỡ như chính thỏ thành công. Một đời như vậy là thành công. Anh tiểu pháp là như thế á, thì đương nhiên tiểu pháp thì đương nhiên là phải trước vùng là tứ tướng kiến. Tức là khi nào cũng là có cái kiến, tức là cái kiến giải, cái nhận định, cái thấy, là cái thấy khi nào cũng có tướng hết. Thành ra mới cho rằng là cái tướng đó là sự thành công. Còn Phật Pháp thì cho rằng là chính cái mà thấy phi tướng, tức là vô tướng, cái đó mới thành công. Còn tiểu pháp vẫn cứ nhìn thấy tất cả những cái tướng đó là thành công, là tướng của chùa chiền, tướng của đồ chúng, tướng của chức tước, tức là thường tòa hòa thượng, đại lão hòa thượng, những cái đó là thành công. Không phải, chẳng có nhầm gì hết. Cái đó của phàm phu phong, không phải của Phật phong mà của phàm phu. Chẳng khác nào là mình rất là kiêu ngạo, đi đâu cũng tự hào mình là một người đẹp nhất thế gian. Hỏi tại sao anh tự nhận vậy? Bởi vì không biết là cái xóm đuôi ở gần tôi, đứa nào nó cũng khen tôi là đẹp nhất hết. Rồi toàn đuôi khen mình không thì giá trị gì đâu, nó có thấy gì đâu. Rồi phàm phu mà có tôn xưng nhau cho đến mấy chăng nữa cũng phải sự thành công. Mà sự thành công nó chính là cái vấn đề là có giác ngộ hay không đó. Mà có phát sinh trí tuệ hay không, mà có thể nghĩa là khai thị cho người khác được hay không, mấy cái đó mới là cái vấn đề của một cái người tu hành được đặt ra. Thực ra vì vậy mà nói rằng là những người như thế đương nhiên trước theo cái tướng mà cho tất cả những đó là thành công, tất cả những cái đó là phúc báo, đều là tướng không à. Thì Đức Phật bảo là không thể nào mà thọ trì đọc tụng vị nhân giải thuyết kinh này được, thì kinh này là vô tướng. Cho nên vì như thế phải biết rằng là ở nơi nào có kinh này thì nơi đó cần phải cúng dường. Thì nơi đó là tháp miếu. Nhưng kinh này thì chỗ nào mà không có, nếu đúng theo cái chân kinh này á, đó. Thành ra chính vì cái lý lẽ mà nói trên đây á, thì khi Đức Phật cũng vừa phương tiện mà vừa cứu cánh, vừa thật mà vừa giả, tức là vô thực cũng vô hư, pháp của Đức Phật đó. Để mà chỉ bày cho chúng sinh thành ra. Nếu mà thực sự mà chứng ngộ được kinh Kim Cương á, thì thấy không đâu mà không phải rằng là thực tướng, vô tướng, bình đẳng, bất động à. Thì cái chỗ nào bây giờ cũng là một cái chỗ mà rằng là tháp miếu hay đạo tràng. Nó giống như rằng là những cái sự giác ngộ của những vị cao tăng như người Bảo Chí mà nói thân thì đạo tràng á. Thì bây giờ thấy rằng là chẳng có chỗ nào mà không phải là đạo tràng, không phải là tháp miếu, chỗ nào cũng linh thiêng, chỗ chỗ nào cũng là tháp miếu, tức là chỗ nào cũng là đạo tràng hết. Thành ra người như thế đó, người như vậy mới xứng đáng. Người mà thân nó chính là tháp miếu, thân nó chính là đạo tràng, người đó chỗ nào cũng bình đẳng, tức là không còn thấy có cái chỗ nào mà phi tháp miếu hay chỗ nào là tháp miếu. Thành ra như vậy mới chân chính là tháp miếu. Thì bây giờ đó, người đó mới xứng đáng là người mà thọ thiên nhân cúng, ứng cúng, mới gọi là ứng cúng chính biến chi. Chính biến chi là bởi vì rằng là thấy được pháp mà. Cái trí tuệ đó khắp nơi hết, cái trí tuệ đó không có một cái giới hạn nào. Và người đó ứng cúng và xứng đáng được cúng dường, được thiên nhân Atula cung kính cúng dường. Thì đó là, nó là cái ý của Đức Phật đó, nói trong cái đoạn này về cái vấn đề gọi rằng là làm thế nào để có thể thọ trì nổi kinh điển. Mà Đức Phật cũng nói thọ trì kinh Kim Cương thôi. Đức Phật nói rằng là gánh vác A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề của Như Lai, Hà Đảm, là gánh vác. Tức là khi một người có cái trí tuệ mà bát nhã ba la mật này á, thì tự nhiên mới gánh vác được tất cả Phật pháp của chư Phật. Mà đúng như vậy nó thì Đức Phật mới nói rằng là đó, mới gọi rằng là đáng được đó, cái công đức không thể nghĩ bàn, để mà nhất thiết thiên nhân Atula đẳng nó đều phải cúng dường, tức là ứng cúng, bậc ứng cúng. Thì đó cũng là một cái đoạn để mình suy gẫm. Thật ra mỗi một cái đoạn đó qua đi á, mình đều nhìn á, đều mình đều có nhiều những cái để mà suy gẫm hay tu hành ở trong nó lắm. Thành ra mình nên thực sự nó bỏ một cái công phu nhất thời nhưng mà được hưởng một cái quả báo của vị lai mạnh kia lắm. Thành ra mình đấy, dù nói là người mà sở dĩ mình thọ trì kim cương khó là bởi vì nhân duyên đời trước nó yếu, nhân duyên đời này mong manh. Thành ra vì vậy nhược tồn nhược vong. Nhưng mà nếu bây giờ bỏ ra một cái nhân duyên nó mạnh mẽ đó, trong suốt cái thời gian đó mà mình tu học cái kinh này, thọ trì đọc tụng đó. Đến thậm chí là nhiều khi mà mình vô bảo dịch thôi mà mình cũng thấy rằng là hầu như là chưa có xem kỹ lắm. Thành ra dịch nó vẫn kiểu mà không có lưu loát. Và nếu mà mình đã xem kỹ trước mà mình suy nghĩ là thì đương nhiên là mình phải lưu loát ở trong cái vấn đề trình bày nó lại, mà không phải là bảo ý nghĩa mà bảo là dịch thôi. Một cái đoạn văn đó, đó là chứng tỏ là mình ơ hờ với cái đại công đức Đức Phật nói, mà không phải là chỉ có ơ hờ trước cái bảo tàng nói trên, còn ơ hờ với lời giáo huấn của Như Lai nữa. Thế vậy chứ, nhưng mà điều mình cứ cho là mình là đại đệ tử của Như Lai, mà mình cứ việc mà rằng là mà phê phán đủ thứ cái, rồi mình cứ nghĩ là tất cả những cái Như Lai mà trách cứ mà la rầy nó dính tới mình, tại nó nói tên mình trong đó. Thành ra vì như thế đó mà mình vô can, mà mình cũng mạnh mẽ đứng sau lưng Như Lai hồ dài hoai hổ để mà lên tiếng phê phán. Thành ra nó bị như thế. Thành ra nếu mà trong giai đoạn đó, mình tu học nó mà về nhà thì cố gắng trì tụng nó, chẳng cần phải khua mọ sống chuông gì hết, trải kinh ngồi trước bàn Phật đọc từng cái chương như vậy, rồi ngồi tư duy tính tỏa nó để suy gẫm cái nghĩa thú của nó đó. Suy nghĩa thú hết cái đoạn đến đoạn kia mà suy nghĩ chưa ra, không làm gì khác hết, không có lo đi đâu chơi hay giải trí hay làm gì hết mà lo nghĩ cho ra. Và cho dù đi nó thì trên đường đi cũng suy nghĩ nữa, cũng nghĩ tìm đủ mọi cách nghĩ cho ra, khán thấu tất cả những cái nghĩa thú đó. Rồi như vậy nó mới tạo cho mình một cái nhân duyên mạnh. Thì như vậy đó, ở nơi đời tương lai hoặc là trong cái tương lai của hiện tại, mình sẽ có một cái lúc nào đó hả, củng cố thêm cái nhân duyên mà gọi là thâm quảng đối với lại Kinh Kim Cương. Thì bây giờ đó nó mới có thể trụ trì ở trong Kinh Kim Cương được, mới hiểu. Còn nếu không nói đến đời sau nữa, cái nhân duyên càng ngày nó càng sâu càng dày. Thì giống như đến một cái đời giống như lục tổ ấy năng. Còn mình gieo cái nhân duyên hời hợt thì mình được kết quả hời hợt. Mình gieo nhân duyên hời hợt với kim cương thì mình được cái quả hời hợt với kim cương. Hời hợt tức là có nghĩa là nghe chỉ hiểu theo lối thiểu thiểu pháp, tiểu pháp này, hoặc rằng là nghe mà giống như rằng là chẳng hiểu gì hết. Thành ra lý do sao có người nghe hiểu, có người nghe không hiểu. Đâu phải kinh là không hiểu, không hiểu sao có người hiểu. Mà cũng đâu phải là kinh là hiểu, thành ra có người không hiểu. Đó chỉ là không phải do kinh, do nhân duyên. Nhân duyên với kinh. Thành ra gieo hời hợt, lỡ gieo hời hợt rồi, thành ra bị cái quả hời hợt. Hoặc là vô duyên với nó. Thế hồi xưa may mình cũng chắc cũng mấy cái đời trước đâu mình cũng có phát những cái nguyện như vậy sao. Cho nên hồi mà còn tu học, hồi còn trẻ tuổi, sư phụ mình không phải là bảo là mình có một cái năng khiếu gì, nhưng mà nói rằng đại khái là sợ đó, sợ. Mình sợ rằng là mình không có nhân duyên với kinh, hồi đó chỉ nghĩ vậy thôi. Hồi xưa mà dạy cho mấy ông tâm nguyên này, hồi đó còn là thiếu niên 14, 15 tuổi ở xung quanh chùa. Thế thầy Trúc Nhuận hồi đó nữa, sư phụ chỉ có dạy cho tụng kinh. Mà mình dạy tụng kinh á, thì sư phụ có nói tất cả. Hồi đó toàn là choi choi. Mình nói là tụng kinh là để gieo cái nhân duyên, là đời này được tụng, đời sau được tụng nữa. Đó. Tháng này được tụng, nguyện cho tháng sau được thấy nữa. Sư phụ có cái nguyện là nếu mình thấy mắt mình nhìn thấy quyển kinh nào đó mà mình không có mở ra xem á, thì mình biết ngay rằng là cái nghiệp chướng của mình sâu dày, cho đến độ kinh ngay trước mắt mà không được xem. Mà không ai cấm hết, mà tại sao mình được xem? Quả tình là nghiệp của mình cấm, hay là vô duyên? Thành ra đối diện bất tương phùng, thành sợ lắm. Sợ là mình có nhân duyên mới để kinh điển, chỉ có cái tư tưởng vậy thôi à. Thành ra kinh nào cũng lôi ra tụng, và tụng đó là để phát nguyện rằng là kết nhân duyên, đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên kinh đó. Kinh nào cũng tụng. Hôm nay hồi đó còn choi choi, mới lớn sống xung quanh chùa, theo sư phụ tụng kinh mỗi buổi tối, tụng đủ thứ kinh hết. Thậm chí tất cả hồi đó tụng với lại toàn là đám nít. Thành ra sư phụ cứ đi chùa Tuệ Hải thỉnh một lần mười mấy quyển về. Đó. Thì vì thằng Hữu cũng tụng luôn, Lăng Nghiêm cũng tụng luôn, cả bộ Hoa Nghiêm cũng tụng luôn, Pháp Hoa cũng tụng, có cái gì cũng tụng, Đại Bát Niết Bàn cũng tụng. Đó. Sư phụ tất cả mấy cái kinh mà hồi đó mình còn từ bắt đầu hồi mới xuất gia cho đến khi ra khỏi ngoại quốc, không có cái kinh nào ở trong nước nó mà có dịch ra mà sư phụ cũng có tụng với lại mấy đám nhỏ. Mình đi thỉnh về tụng hết, không có chừa một kinh nào hết. Mà chỉ vì một vấn đề sợ nhất là mình thiếu nhân duyên với kinh, chỉ sợ điều đó thôi. Nhưng cũng nhờ hồi đó cái tụng đi tụng lại vậy đó, mà rồi cái tự nhiên kinh nào nó có những cái điểm gì chính mình nhớ, tại nhờ tụng. Mà chẳng có kinh nào rồi tụng một lần hết rồi. Vậy nói hết kinh này là lặp lại kinh khác là tụng. Mà có lẽ nhờ vậy, nhờ vậy thì trong tiền kiếp nữa, cho đến bây giờ nữa, anh tự nhiên nó có cái ấn tượng với lại kinh điển, nhớ nào. Nhớ kinh điển, nhớ câu, nhớ cú, nhớ nghĩa, rồi kinh nào cũng tụng. Anh chính như vậy á. Bây giờ cứ đi về phỏng vấn hết tất cả mấy cái thầy mà ở Việt Nam hồi xưa đến giờ mà viết sư phụ coi. Tôi cũng phải mấu ăn rồi đi chơi hay là tìm vui. Ăn trong chính điện tụng kinh à. Mà hồi đó tụng vậy tối nào cũng tập hợp hết cả mấy cái đám này. Đám bây giờ có ông sư huynh Tâm Nguyên ngồi đây. Ngoài ra còn có thầy Trúc Nhuận. Ngoài ra có thầy Thiện Hiền do đang ở bên Úc. Thầy Bồn Điền đang ở bên Úc. Thầy Quảng Trơn bên Hoa Kỳ. Thầy Minh Giác ở bên Hòa Lan. Tất cả mấy thầy đó đều chứng kiến cái thuở còn thanh niên của sư phụ. Mình tụng kinh cái độ mà là Phật tử còn phải nói mà thấy thầy quậy là thấy ở trong chánh điện. Ăn rồi tụng à? phải sợ, sợ thiếu nhân duyên mới kinh. Cho nên ngay mỗi khi rồi, ví dụ mà bây giờ mình có lớn lên trở thành coi vẻ già nua tiền bối rồi, đi giảng kinh, mỗi khi nào giảng trong đầu sư phụ cũng có một cái hồi hướng không ly. Mình có thể bỏ, mình có thể mất tất cả gì trên đời, nhưng nguyện không mất cái thứ này. Tại trên đời cái gì trước sau cũng mất, tại vì vô thường, trước sau cũng mất. Nhưng mà mấy cái này có, mấy cái này mới là cái khả năng mà không cách gì mất. Còn tài sản, quyền uy, thế lực, danh vọng, hình tướng này cũng mất thôi, nhưng cái này không mất. Và tại sao mình phải đi truy tầm suốt cả cuộc đời của mình, đi truy cầu những cái sẽ mất, còn cái mà có thể là một tài bảo vĩnh hằng mà không bao giờ mất, mình lơ láo, cho nên mình mới rớt mồng tơi về trí tuệ, nghèo túng trong nhiều đời nhiều kiếp. Đủ ý thức chuyện đó, thành ra mình mới siêng năng tụng kinh, suy nghĩ điều đó, là bởi suy nghĩ những cái ý nghĩa như vậy đó. Mình biết trước sau cũng mất, đối chúng mình cũng mất thôi. Mình có bây giờ mình có muốn chói đối chúng với mình, thề tuyệt đối trung thành, xong rồi về sau này khi ra đi thì thần thức nó trung thành sao được? Thần thức nó tạo nhân duyên nào thì nó chiêu cảm cái cảnh đó, chứ ở đó mà nó chiêu cảm mình. Mà nhiều khi chiêu cảm lại nó mình hồi xưa bóc lột đệ tử, thì bây giờ đến phiên đệ tử làm thầy mình, nó bóc lột mình lại. Thành ra mình thấy trong chuyện quả báo, mà trong cái quyến pháp của đề tâm văn mà ngài Tỉnh Am nói sao, hồi xưa làm mẹ bây giờ làm con lừa đó. Cái quả báo, cái quả báo không thể nào mà nhìn, không thể nào mà nhận được đứa đó. Thành ra nếu mà mình có một cái âm mưu tính toán là mình sẽ nô lệ hóa người kia, mà mình khống chế người kia vĩnh hằng, là một ý tưởng điên đảo và điên rồ, không khi nào có. Mình còn bị đọa lại nữa, chúng hành lại, rồi mình trở thành nô lệ của kẻ đó, chứ không phải mình mãi mãi làm chủ được đâu. Mình có nhân sinh điên đảo thì chỉ có cái này mất thôi. Cái trí tuệ này mất, Lưu Huệ Năng mới có thể mới nghe câu ngộ. Nếu mình tin như vậy thì làm sao một người thiếu niên, thiếu học, thiếu kiến thức mà có thể mà nghe một lần kinh này mà ngộ? Mình nghe quá trời mà nó không có ngộ, mà mình thấy nó là cái lỗi của mình, nó là tiểu pháp, mình có răn đe mình, mà cứ nghĩ là vô quan. Anh ơi, phải gieo, tức là phải tư duy suy nghĩ như vậy đó. trong cái tất cả cái thời gian nó là suy nghĩ tập trung, để mà dù nghĩ không ra nhưng mà cũng gieo một cái nhân duyên thâm sâu với nó, để trong tương lai gần hay tương lai xa nó bắt đầu có nảy sinh tác dụng thâm sâu hơn, gọi là tiệm thứ tăng tiến. Rồi đó, đến mà cho đến hôm nay mà nói rất là nhiều, nhưng mà cũng có nhiều người mới ít nghe rồi nên cũng hiểu, nên buổi sáng Tỉnh Lữ có hỏi sư phụ rằng là bây giờ sư phụ nhờ đại